Chương 29. Nạn đói Trịnh Mục Du nhìn ông cụ có gương mặt hiện từ trước mặt. Đột nhiên sống lưng cảm thấy lạnh ngắt, kể cả khi hắn đối mặt với con quái vật kia cũng không hề có cảm giác như thế này, giống như có một dòng nước đóng thành băng, bước thẳng đến tim phổi. Hắn biết chiến cưới có giá trị nhất của mình đã bị ăn sạch, nhưng thi thể kia đã biến mất, thì chắc chắn dù có thế nào Kinh Vân Lai cũng sẽ không nói ra tung tích hiện giờ của Tưởng Tích Tích. Hắn chợt cảm thấy cực kỳ đau khổ. Trong chớp mắt, hắn muốn xông lên dùng kiếm cắt đứt cây cổ đầy nếp nhăn kia, nhưng lý trí lại giống như một sợi dây trói chặt hắn trên bờ sụp đổ, khiến hắn không có cách nào thoát thân được. Thấy vẻ mặt của hắn thay đổi, trên mặt Kinh Vân Lai bỗng chốc hiện lên vẻ đắc ý. Ông ta nghiêng đầu về phía trước, nói bằng giọng rất nhỏ, chỉ đủ cho mình Trịnh Mục Du có thể nghe thấy. Đại nhân, ta nghe nói các ngài đã đến núi Khâu Hứng, lại còn tìm được cả cái sơn động kia rồi. Trịnh Mục Du rùng mình hỏi, sao ông lại biết cái động đó? Mắt của Kinh Vân Lai tối đi, ông ta hơi lui về phía sau, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ. Chẳng lẽ thật là bọn họ? Hơn trăm thạch lương thực trong phủ ta biến mất trong một đêm là do bọn họ ăn mất, đúng hay không? Lời này vừa nói ra, trong phòng bỗng chốc yên tĩnh lại, ai nấy đều đang phỏng đoán ý ông ta, không biết bọn họ mà ông ta vừa nhắc tới rốt cuộc là ai. Năm xảy ra nạn đói ở trấn Ngọc Tuyền, ông vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi. Một giọng nói trong trẻo như chim bay lọt vào tai Kinh Vân Lai. Ông ta ngẩng đầu nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi thủng thẳng bước ra khỏi đám người. Ánh mắt trong trẻo của nàng lộ ra vẻ tang thương, giống như đã nhìn thấy ở đâu đó. Đứa trẻ Kinh Vân Lai nghiền nát hai chữ này vài lần ở trong lòng. Mãi đến khi chúng tan xương nát thịt, thì ông ta mới nặn ra được một nụ cười, nói, cô nương có kiến thức thật sâu rộng, còn biết cả về nạn đói năm đó nữa. Yến nương cũng cười đáp lại ông ta, ta có một vị tri kỷ lớn tuổi, đã trải qua kiếp nạn năm đó. Ông ấy đã nói cho ta biết, lúc ấy trẻ con của trấn Ngọc Tuyền chẳng còn lại mấy đứa, nếu không phải là bị coi như gia súc mà giết thịt, thì cũng bị chết đói rồi bị chính người thân của mình ăn luôn. Nàng nói bằng vẻ thản nhiên, bước từng bước đến gần Kinh Vân Lai hơn, nhưng dường như lão Kinh đây lại là một ngoại lệ, có thể trốn thoát được từ trong thời kỳ người ăn thịt người đó. Người ta nói đại nạn không chết ắt sẽ có hậu phúc, hôm nay xem như ta tin rồi. Có điều ta vẫn có hứng thú muốn biết làm sao ông có thể sống sót được, rồi rốt cuộc ông đã trải qua chuyện gì mà lại biến thành một kẻ mặt người giả thú như thế này? Đã trải qua chuyện gì sao? Kinh Vân Lai cười lớn, tiếng cười kia run rẩy, trống rỗng lại bi thương, giống như một con thú bị nhốt đợi làm thịt. Mùa đông năm ấy, suối Ngọc Tuyền nghìn tuổi khô cạn nước, cây cối trên núi Khâu Hưng cũng đều chết hết, là bị con người ăn đến chết, toàn bộ vỏ cây đều bị người ta lột sạch để ăn. Lộ ra thân cây bên trong màu trắng xám, đã mấy ngày cả nhà không được ăn lương thực rồi. Mấy ngày trước mẹ nấu một nồi canh đá, rót vào miệng mỗi người một ít, rồi nói là không được ăn nhiều, bởi nếu ăn nhiều sẽ bị trướng rồi vỡ bụng. Nhưng muội muội ta đã đói đến mức mất tỉnh táo. Vì thế nửa đêm, nhân lúc cả nhà đang ngủ say, một mình muội ấy đã uống vụng hết nửa nồi nước. Đến ngày hôm sau, bụng muội ấy trương phồng, lưỡi như mặt trống. Muội ấy ngồi ở nhà xí nửa ngày, đau đến rơi nước mắt, nhưng vẫn không đi được ra cái gì. Mẹ đặt muội lên đùi, dùng canh cây chọc vào trong mông, hy vọng có thể moi ra thứ gì đó, nhưng vật lộn cũng không moi ra được thứ gì. Muội muội ngày càng gầy và vàng vọt, trong mắt cũng to như hai quả hạnh, lúc khép lúc mở rất ảm đạm. Trông thấy dáng vẻ đó của muội ấy, ta cũng không dám chạm vào miếng bánh nướng trong ngăn tủ kia nữa. Tuy rằng nó đã mất hết mùi thơm rồi, nhưng vẫn luôn dịu dỗ ta. Vào một buổi sáng ngày nọ, cha ta đưa muội muội ra khỏi nhà, nói là muốn đưa muội ấy đến một nơi rất hay ho. Nơi đó có điểm tâm bọt trong giấy dầu cùng với bánh nướng xốp giòn và bánh bao rất thơm. Ta nháo nhào muốn đi theo lại bị cha giận dữ mắng một trận, rồi đá vào cửa. Tối đến, ta trông mong nhìn ra ngoài cửa, hy vọng họ có thể mang về cho ta chút cơm cặn canh thừa. Nhưng ta chờ mãi, lại chỉ thấy một mình cha trở về. Ông ấy cầm một bọc giấy, bên trong có mấy miếng thịt đã được nướng chín, ngửi thấy mùi thịt thơm. Mắt ta sáng lên vừa cầm, đã nhét vào miệng, hoàn toàn không chú ý tới mẹ ở bên cạnh đã khóc không thành tiếng, ăn no nê rồi. Một lúc sau ta mới phát hiện muội muội không về cùng cha. Lúc ta định hỏi cha thì phát hiện trên quần áo ông ấy dính vài vệt máu, vẫn còn chưa khô. Ta chợt hiểu ra, xoay người muốn nôn thì lại bị mẹ bịt miệng lại, nuốt xuống. Nếu con mà nôn ra thì con bé sẽ chẳng còn gì nữa mấy tháng nữa trôi qua. Trong nhà lại một lần nữa lâm vào tình trạng cạn kiệt lương thực. Khi đó trên người ta mọc đầy bệnh ghẻ, chảy nước đặc màu đen, cả ngày ở trên giường mê man không tỉnh được. Một buổi đêm nọ, Khi bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, ta thấy cha đang ngồi bên giường, ngây người nhìn ta. Khuôn mặt ông ấy gầy đến nỗi chỉ còn da bọc xương, hai hốc mắt hiện rõ rệt, bên trong đó như có hai ngọn lửa. Ta sợ đến mức nhắm ngay mắt lại. Dường như người đang ngồi ở mép giường không phải cha ta mà là một con sói đói sắp phát điên. Ban đêm, ta nghe trộm được cha mẹ nói chuyện. Cha nói rằng bởi vì ta ăn thịt muội muội nên mới biến thành bộ dạng như thế này. Ông ấy nói ta sắp không qua khỏi nữa. Bệnh ghẻ trên người chính là thi độc. Chắc chắn ta sẽ không qua khỏi. Mẹ không nói lời nào, chỉ ngồi một bên khóc nức nở. Sau đó thì dùng khăn nóng cẩn thận hận lau chùi cả người cho ta. Ngày hôm sau, mẹ lấy một quả trứng gà và nắm bột cuối cùng trong nhà làm cho ta một bát mì nước. Mẹ bảo ta ăn từ từ thôi kéo nóng, sau đó trốn ra ngoài cửa khóc trộm. Ta không ăn bát mì kia, nhìn nước mẹ khóc. Ta bò ra khỏi cửa sổ, chạy thục mạng lên trên núi. Lá khô và tuyết quật mạnh lên mặt ta, khiến mặt ta bị rách. Nhưng điều này vẫn còn kém xa nỗi sợ hãi mãnh liệt trong lòng ta. Ta không biết mình đã ngã bao nhiêu lần. Cuối cùng, khi ta bò lên đến đỉnh núi thì cả cơ thể đã kiệt quệ, nằm co quắp trên mặt đất không đứng dậy nổi nữa. Không biết hôn mê bao lâu, đột nhiên ta bị tiếng chân dẫm lên tuyết đánh thức. Vừa bò dậy thì nhìn thấy cha ta không biết đã tìm lên núi từ lúc nào. Ông ấy không phát hiện ra ta hôn mê trong bụi cỏ. Còn ta nhìn qua những cành lá khô thì thấy ông ấy mang theo cái cuốc cày ruộng tìm kiếm bốn phía. Ánh mắt lạnh lùng ác độc, không giống người mà giống quỷ. Ta nắm tay lại nhét vào trong miệng, tránh để mình không cẩn thận mà kêu lên. Thế nhưng khi ta đang lùi dần về phía sau thì chân lại chạm đến một khoảng không. Ta còn chưa kịp túm lấy đám cỏ dại thì cả người đã rơi xuống, lộn mấy vòng rồi lăn xuống một cái hố to.